Chuyện ngắn Cuốn sổ điện thoại trang trắng. Chuyện ngắn này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Hương Tóc Cố Nhân, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, phát hành năm 2008. Giọng đọc Nguyên Hà. Tôi mới đến Mỹ, còn chân ướt chân ráo, ngơ ngáo như từ cung trăng rớt xuống, thấy cái gì cũng lạ, cũng mới và cũng e dè. Một anh bạn chỉ cuốn niên giám điện thoại màu trắng treo lòng thòng ở hộp điện thoại công cộng bên góc đường và nói với tôi rằng nếu anh đã có chỗ ở, có số điện thoại thì tên anh được ghi vào đây. Cuốn này như một loại danh sách hộ khẩu của chính quyền để kiểm soát nhân dân. Đã từng sống trong chế độ được nhà nước kiểm soát và săn sóc kỹ càng vào đời tư của nhân dân, tôi tin ngay, không có một chút thắc mắc. Chính quyền kiểm soát nhân dân là sự thường tình, hợp lý. Chỉ lạ một điều là cuốn danh sách hộ khẩu này không phải để riêng cho chính quyền dùng, mà dân chúng ai cũng có thể sử dụng, lại treo ở góc đường. Bên xứ mình, cái gì cũng được xem như là bí mật quốc gia. Xứ này văn minh, sao mà hớ hênh hỗn loạn, thiếu đề cao cảnh giác đến như thế. Nhờ câu nói của anh bạn mà sau này tôi có nhiều dịp dùng đến cuốn sổ điện thoại trắng trong những ngày lênh đênh trên xứ người, rất hữu hiệu. Mới đến Mỹ được mấy tháng, anh Hàn may mắn bắt được một công việc làm tốt, lương hậu. Anh cứ ê a hoài rằng giỏi không bằng hên, anh tự cho là mèo mù vớ được cá rán. Mới đi làm 3 tháng, anh đã gồng mình mua một chiếc xe mới tinh, nói là để trả thù những năm tháng còng lưng trên xe đạp, đạp cho mông chai như đá tảng. Bà chị dâu can gián khuyên anh nên mua chiếc xe cũ thôi. Anh nói rằng cũng bỏ ra chừng đó tiền mà mua được chiếc xe mới toanh, tội chi mua xe cũ. Mua xe cũ về nó hư thêm mang họa. Sống ở Mỹ thì phải có nợ nần mới giống thiên hạ. Nghe người ta nói ai mà không nợ nần chi cả thì xem như không có tín dụng tốt. Anh lau chùi xe mỗi ngày, chiếc xe bóng như gương soi. Anh nói rằng có xe để sử dụng, để tận hưởng cái tiện nghi của nó, chứ không phải để thở. Một sáng thứ bảy, anh muốn làm một chuyến đi chơi xa để thưởng thức chiếc xe mới. Anh rủ bạn bè chạy qua tiểu bang Idaho chơi. Không ai chịu đi cùng anh. Họ không dám hy sinh tính mạng cho anh Hàn thử lái xe đi xa, vì họ biết tài của anh, thi bằng lái đến lần thứ tư mới đậu, và biết chắc anh Hàn chẳng dành đường xá. Tôi mới đến, ngu ngơ không biết, hí hửng leo lên xe của anh Hàn đi chơi. Được chở đi chơi ai mà không ham. Anh Hàn nói, ở Idaho cho phép mở phòng trà nhảy đầm, tiểu bang Washington mình cấm ngặt nhảy nhót, anh có biết nhảy đầm không? Tôi trả lời, biết chút chút nhưng không thích. Đi chơi thì đi, nhưng tôi sẽ không nhảy nhót chi cả, lỡ đạp chân người ta kỳ lắm. Thực sự thì trong hoàn cảnh hiện tại, lòng tôi không có chi vui cả. Công việc làm ăn chưa có, gia đình thất tán, đi nhảy nhót thì cảm thấy như mình có tội lỗi chi đó. Chưa hạ thắng tay mà anh Hàn cứ lái xe đi, chiếc xe ì khó nhập. Xe đi ra khỏi thành phố, qua các con đường tỉnh lộ nhỏ hẹp ven núi. Nhiều nơi, một bên là vực sâu thẳm, một bên là núi cao. Đường quanh co ngoằn ngoèo, dốc lên dốc xuống. Nếu biết đường đi ghê gớm đến như thế này, chắc tôi không dám đi với anh Hàn. Bây giờ đã lỡ rồi thì cứ ngồi mà cầu trời sao cho đi đến nơi, về tới chốn an toàn. Mồ hôi trên trán anh Hàn đổ ra lấm tấm. Anh chăm chú nhìn thẳng phía trước, mặt mày nghiêm trọng lắm. Tôi cũng sợ đổ mồ hôi, làm mờ cả mắt kiếng. Tim tôi thoát lại mỗi khi xe qua các khúc quanh hẹp treo leo bên vực sâu. Khứu giác của tôi bắt được mùi khét lẹt của cao su bị cháy do cái thắng tay chưa hạ xuống. Tôi nói với anh Hàn, anh có ngửi thấy mùi khét của bánh xe không? Hay là có cái gì vướng vào bánh xe? Tìm chỗ dừng lại kiểm soát xem. Khét quá, mùi khét ngửi được đã lâu rồi, không biết có vấn đề chi đây. Anh loạng choạng một chốc, rồi tìm được một đoạn lề khá rộng bên sườn núi, dừng xe lại. Chúng tôi, hai con gà mờ về máy móc xe cộ, xuống xe kiểm soát bốn bánh, không có gì cả. Mở nắp máy ra xem cũng không có gì bất thường. Anh Hàn lau mồ hôi trán, thở ra và đề nghị nghỉ ngơi một chốc cho đỡ mệt rồi đi lại. Mãi đến khi tới Idaho, anh Hàn mới khám phá ra thắng tay còn gài, chưa hạ xuống mà cứ chạy, cho nên không hiểu sao xe mới mà nặng trịch chậm gì. Lần đầu tiên lái xe đi xa, chưa biết được mà cũng chưa quen đọc bản đồ, anh Hàn cứ lái xe chạy quanh trên những con đường vắt qua sườn núi, cỏ vàng khô cằn, chênh vênh vực sâu thăm thẳm, không nhà, không cửa, không đồng ruộng, không trang trại. Anh Hàn nói nho nhỏ, lạc đường rồi, chạy hoài mà chỉ có núi với núi. Nhưng đừng lo, cứ nhắm hướng đông mà chạy mãi cho đến chiều, thế nào cũng đến được Idaho. Dừng lại xem bản đồ rồi đi, anh đáp. Bây giờ không biết mình đang ở đâu, làm sao mà xem bản đồ, thôi cứ chạy thẳng, đến nơi nào thấy có người thì vào hỏi. Anh Hàn reo lên vui mừng như khi đi vượt biên thấy được bến bờ xa xa. Tôi thấy chênh vênh bên sườn núi có một trang trại nuôi bò. Khi xe đến gần trang trại, anh Hàn từ từ lái xe vào cổng rào bằng dây kẽm gai. Bỗng cả tôi lẫn anh Hàn đều giật thót người khi thấy hai mũi súng lớn đang chĩa về phía chúng tôi. Có tiếng la rất lớn từ bên trong trang trại. Chúng tôi không nghe rõ họ nói gì. Anh Hàn dừng xe lại. Một người đàn ông cẩn thận bước ra, tay cầm súng ngắn, trong khi phía sau anh có hai mũi súng yểm trợ. Anh Hàn nói lớn, giọng run run, chúng tôi bị lạc đường, làm ơn chỉ giúp đường ra. Hỏi, đi đâu? Đáp, qua tiểu bang Idaho. Tôi có cảm giác như đang đóng phim cao bồi. Người đàn ông chỉ đường với giọng thiếu thân thiện, miễn cưỡng. Anh Hàn cẩn thận từ từ quay xe ra nói, khiếp, làm như bọn mình là cướp bóc không bằng. Mấy ông cao bồi này to cao rành ràng, mà coi bộ nhát như thỏ đế, nhỏ con như hai đứa mình. Các ông chỉ đá một cái thôi là gục luôn, không dậy nổi. Việc chi mà gầm gầm súng với ông. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được tiểu bang Idaho, nhưng không phải là thành phố mà chúng tôi định đến. Cách xa mục tiêu chừng gần một giờ lái xe, ra khỏi vùng đồi núi hoang vu là mừng rồi. Đến đâu cũng được, đi chơi mà. Bên này cây cầu là thành phố Clarkton thuộc tiểu bang Washington, bên kia cầu là thành phố Lewiston của Idaho. Hai thành phố của hai tiểu bang được nối liền bởi một cái cầu, cũng có thể xem như một thành phố liên tục nằm trên hai tiểu bang. Đã trưa, vừa mệt vừa lo vừa đói, chúng tôi ghé vào một quán ăn ở bên đường. Anh Hàn mượn cuốn sổ điện thoại trang trắng, tra dò từng trang, tìm các họ Việt Nam, họ Lê, Phan, Trần, Nguyễn, tìm xem có ai là người Việt Nam trong thành phố này không, để nhờ họ chỉ đường và hỏi thăm về các thắng cảnh đáng xem. Dò mãi tìm được một người tên là Nguyễn Tân. Tôi kêu điện thoại công cộng đến nhà, ấp úng dè dặt, hello, xin lỗi trước, tôi là người Việt Nam đi lạc ngang qua đây, hỏi thăm anh về thắng cảnh và nhờ chỉ cho chúng tôi đường đi. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời vội vã, vui mừng, lớn giọng, Việt Nam hả? Từ đâu đến? Đang ở đâu đó? Chúng tôi đáp, chúng tôi từ tiểu bang Washington qua, đang ngồi ở quán bánh nóng trên tỉnh lộ số 12 và góc đường số 3. Đầu dây đáp, tôi biết rồi, các anh chờ ở đó, tôi lấy xe chạy ra liền, chừng 5-10 phút thôi, đừng đi đâu cả nha. 5 phút sau, anh Tân đậu xe trước quán, tuổi anh chừng trên 25, khổ người gầy, chắc. Anh hớn hở chạy ào vào bắt tay và ôm hai đứa tôi. Anh cười nói vui vẻ, rồi kêu đi cà phê cùng uống, trong khi chúng tôi ăn trưa. Ăn xong, tôi đến quầy trả tiền, thì biết anh Tân đã trả cho chúng tôi rồi. Tôi áy náy, đòi hoàn lại tiền cho anh, thì anh gạt đi. Khách ở xa đến mấy khi, đừng ngại chi cả, đây là thành phố của tôi. Các anh là khách, gặp nhau là vui rồi, các anh về nhà tôi chơi. Xứ này không có thắng cảnh, không có nơi nào vui bằng nhà tôi cả, các anh ở lại chơi, ngày mai chủ nhật hãy về. Mới gặp nhau lần đầu mà anh Tân xem chúng tôi như bạn thâm giao lâu ngày mới tái ngộ. Hàn và tôi theo anh Tân về nhà. Anh ở trong một căn nhà có hai phòng ngủ, vườn tược sơ sát tiêu điều. Giữa phòng khách có cái máy truyền hình, màn ảnh lớn. Chúng tôi ngồi trên ghế bành nói chuyện, uống rượu nho, ăn thịt bò khô, ướp cay, hút thuốc. Anh Tân cho biết trong thành phố này chỉ có hai người Việt Nam. Anh làm ở hãng khai thác gỗ và một anh nữa tên Đa làm ở sở xã hội. Anh này có vợ Mỹ. Anh Tân bốc điện thoại kêu anh Đa và nói lớn. Qua nhà tôi liền nghe có hai ông khách đồng hương từ xa đến chơi, đi ngang qua chợ, nhớ mua cái gì đến nhậu cho vui. Ở chơi suốt chiều nay và ngủ qua đêm luôn, đến gấp tôi chờ. Anh Tân mở băng chiếu phim Quyền Khước do tài tử Lý Tiểu Long đóng. Mấy bộ phim của anh toàn phim Lý Tiểu Long mà thôi. Anh nói tôi coi đi coi lại mỗi ngày vài lần, thế mà cũng không chán. Cứ thấy cái đầu tóc đen, cái dáng Á Đông của ông tài tử thì mình cũng bớt cảm thấy cô đơn, bớt nhớ nhà. Khoảng 15 phút sau, anh Đa đến, mang theo một bà vợ mập ú, tóc vàng, mắt xanh, áo quần bó sát người, thịt nổi lên những khúc u nần. Hai vợ chồng chênh lệch như voi đi với nài voi. Anh Đa ôm mấy cái bao giấy lớn màu xám đựng đầy thức ăn. Chúng tôi vui vẻ bắt tay, thân mật ôm nhau tươi cười. Bà vợ của anh Đa ôm tôi vào lòng. Tôi có cảm tưởng như đứa con bé bỏng 6-7 tuổi được mẹ ôm. Tôi bị ngộp thở trong cái đám mỡ mỏng, thịt thà đồ sộ của vợ anh Đa. Anh Hàn cũng được chị ôm chặt, và khi được buông ra, tôi thấy mặt anh Hàn đỏ, nóng bừng bừng. Có lẽ anh bị ngượng. Thức ăn bày ra đầy bàn, tôi còn no, không đụng đến. Vợ anh Đa cười, hỏi anh Tân, cha nét của anh đâu, sao không kêu đến chơi cho vui? Anh đáp, tôi có kêu hai lần mà vắng nhà. Vừa nói xong thì cô cha nét bạn gái của anh Tân gõ cửa bước vào. Cô này cũng mập ú, nặng nề, không thua gì bà vợ của anh Đa. Mặt cô đầy tàn nhang, hai má phính đầy, cằm và cổ dính liền nhau, chạy thẳng tuột xuống ngực. Anh Tân giới thiệu với chúng tôi, kinh nghiệm lần trước, tôi không để cho cô này ôm, ngộp lắm, nên chìa tay ra bắt và lắc mạnh. Cô Janet cười toe toét, tính tình cô vui vẻ, nói chuyện oang oang. Tôi không biết ông này kiếm ở đâu ra hai cô mập quá chừng, thể xác chênh lệch quá đáng, thế mà họ cũng thương nhau được. Rõ ràng tình yêu không phân biệt trọng lượng, không biên giới quốc gia. Chúng tôi ngồi rã rưởi trên ghế bành xem phim Lý Tiểu Long, hết cuốn này qua cuốn khác và nói chuyện. Anh Tân và anh Đa cứ nói bằng tiếng Việt oang oang, không cần lịch sự với hai cô Mỹ. Tôi và Hàn không hiểu hết những câu nói của hai cô Mỹ, nên nói chuyện rất giới hạn, và khi bị hỏi thì cứ ừ đại, yes yes và cười. Cô Janet hỏi chúng tôi muốn có thêm hai bạn gái cho đủ 4 cặp cho vui chiều nay không, thì anh Hàn và tôi đều gật đầu yes yes. Vì không hiểu mà nói yes, chứ nếu hiểu rõ thì chắc chắn chúng vì e thẹn mà nói no, em chả. Bởi vì chúng tôi vốn từ Việt Nam mới qua, và trong giao tiếp với trai gái xưa nay thường dè dặt tế nhị, ít khi nói toạc bóng heo ra cái muốn của mình. Cô Janet bốc điện thoại kêu hai chị em cô bé đến liền. Hai chị em cô bé rành rành như hai con gấu trắng Bắc Cực tiến vào. Hai cô này không những to mập mà còn cao trên 1 thước 85. Cô bé thấy hai đứa tôi gầy gò nhỏ dí như thân xác trẻ con thì hỏi tuổi. Anh Hàn trả lời là 30, nhưng nói ấp úng, làm cho cô bé hiểu lầm và nói 13 tuổi, còn nhỏ quá, phải kiếm một đứa bé gái cho mày làm bạn. Anh Đa cải chính và cả bọn cùng cười. Cô bé đến ngồi cạnh tôi, cái ghế bành lún sâu xuống và khung gỗ kêu răng rắc. Cô ép sát cái thân thể bồ tượng mỡ mòng vào cạnh tôi. Cô hỏi, anh cũng trên 18 tuổi rồi chứ? Tôi còn mấy tháng nữa thì 20 tuổi. Em cô bé là cô Mary đến ngồi bên Hàn, xem như cô chọn Hàn làm bạn trai. Tôi ngồi cúi mặt cười một mình, nghĩ đến 4 anh Việt Nam gầy gò, nhỏ thó đến tội nghiệp, ngồi với 4 cô Mỹ phì nộn, mỡ mỏng, to lớn, chênh lệch quá đáng, và nghĩ đến câu thằn lằn leo cột đỉnh. Anh Đa biết tôi chưa có công ăn việc làm, bảo anh Tân tuần tới vào sở xin đơn cho tôi. Anh cười và nói tiếp, về đây ở kiếm một bà vợ mập, mùa đông ôm cho ấm, mà mùa hè ôm cũng mát, càng đông đồng hương càng đỡ thấy cô đơn lẻ loi. Chúng tôi ăn thịt, rau, uống rượu, hút thuốc lá phì phèo, khói sông mịt mù và cùng xem truyền hình. Cô Mary vuốt ve anh Hân như mẹ vuốt ve em bé. 2 giờ sáng thì vợ chồng anh Đa ra về, còn lại 3 cặp. Anh Tân nhường 2 phòng ngủ cho 2 cặp khách, anh và cô bạn gái trải khăn nệm ra sàn phòng khách mà ngủ. Tôi và anh Hàn e thẹn không chịu vào phòng cùng hai chị em cô bé. Chúng tôi cứ thoái thác mãi, ngồi lì trên ghế bành xem truyền hình. Anh Tân dục chúng tôi rằng hai anh vào ngủ đi, cứ tự nhiên, đừng để cho các cô trông chờ tội nghiệp. cả Hàn và tôi đều đỏ mặt làm ngơ như không nghe lời thúc giục của anh Tân, cứ dán mắt vào màn ảnh truyền hình. Sau đó mệt quá, quẹo đầu ngủ quên trong thế ngủ ngồi trên ghế bành cho đến sáng. Sáng hôm sau thức dậy, lưng tôi đau như muốn gãy đôi. Anh Tân dậy sớm pha cà phê, làm thức ăn sáng, dọn ra bàn 6 dĩa trứng chiên, thịt mỡ, thịt nguội và bánh mì. Chúng tôi ngồi vào bàn, hai chị em của cô bé có vẻ không vui. Ăn sáng xong hai cô đòi ra về, chúng tôi đưa hai cô ra tận cửa. Anh Tân hỏi nhỏ, các anh chê hai cô mập quá chăng? Anh Hàn cười đáp, không phải, tôi ưa đàn bà mập hơn đàn bà gầy. Anh hỏi, thế thì sao không chịu ngủ với các cô? Tác phong của hai anh còn con gái nhà lành quá, ở Mỹ như vậy là bất thường. Mỡ đưa đến tận miệng mèo mà nhất định cắn răng không nhai không nuốt. Anh Hàn và tôi cùng cười bẽn lẽn. Cô bé thấy tôi và anh Hàn đang nắm tay nhau có vẻ thân thiết. Cô toét miệng cười và hỏi, có phải hai anh là gay, tức là đồng tình luyến ái không? Chúng tôi không biết gay là gì, nhưng nghe cô hỏi với giọng vui vẻ thì cứ trả lời đại rằng phải, phải. Nghe vậy, cả hai chị em của cô bé đồng la lên vui vẻ và chạy đến ôm lấy chúng tôi một cách thân mật. Cô bé nói thẳng, thế mà chúng tôi tưởng các anh chê chúng tôi, thì ra các anh chỉ ưa đàn ông với nhau thôi. Tôi và anh Hàn cũng không hiểu ất giáp gì, nhưng trong lòng vui lắm, cùng cười vì thấy hai cô gái này đã hết buồn và tươi tỉnh trở lại. Anh Tân giữ chúng tôi lại, dùng răng mãi đến gần trưa mới cho đi, chỉ đường đi về thành phố du lịch Kodaland. Anh lấy xe chạy theo, đưa tiễn chúng tôi một đoạn xa mới quay trở về. Hàn dặn tôi khi về tới nhà, đừng nói chuyện hai cô gái cho ai nghe mà họ cười mình cù lần. Chưa được một năm cô đơn, vợ tôi may mắn vượt biên được và gia đình tôi vui mừng đoàn tụ. Cuối năm 1982, công ty của tôi đang làm việc lâm vào tình trạng xuống dốc, không kiếm được khế ước mới. Cả ông chủ tịch, ông tổng giám đốc công ty mặt mày cũng buồn thiu. Có tuần phải sa thải đến hơn 1/3 nhân viên chủ lực. Như kiến bị động ổ, chúng tôi thả đơn xin việc đi khắp nơi như thả bươm bướm. Đêm nào về nhà cũng lật 2-3 tờ báo tìm thông cáo tuyển dụng và đánh máy gửi đơn. Phóng đơn xin việc đi khắp nơi trên nước Mỹ, gửi 50 đơn mà nhận được 4-5 cái thơ trả lời là xem như đã quá nhiều. Dạo này công việc trong nghề tôi cũng đang đến hồi gay go. Có một công ty tại Chicago kêu tôi lên phỏng vấn. Họ cho vé máy bay, cho tiền khách sạn, cho cả chi phí ăn uống. Tôi đến phi trường Chicago, thuê xe taxi về khách sạn, chờ ngày mai đi phỏng vấn. Tối hôm đó, tôi lật sổ điện thoại, tìm được một ông Việt Nam họ Lê. Tôi gọi cho ông lúc 8 giờ đêm, may mắn gặp liền. Tôi nói, tôi lên đây đi phỏng vấn kiếm việc, không biết đời sống ở đây như thế nào. Nghe nói thành phố Chicago dữ dằn lắm, tôi xin anh cho biết ý kiến, nếu được tuyển dụng, có nên đem gia đình về đây ở không? Anh đáp, cái đó thì còn tùy mỗi người. Tôi ở đây từ năm 75 cho đến giờ, không thấy có vấn đề chi cả. Ở đâu lâu rồi quen đi, mến cảnh mến người, thấy vui, không muốn đi đâu nữa. Nhưng nếu không có công việc tốt thì đi đâu cũng phải đi, Alaska cũng phải đến. Mà anh làm trong ngành nào, công ty nào kêu anh? Tôi đáp, ngành xây dựng, công ty Sargent & Lundy kêu tôi phỏng vấn. Anh cười, ha ha, trùng hợp ngẫu nhiên, tôi cũng đang làm cho công ty Sargent & Lundy đây. Có phải anh xin làm việc cho phòng động đất hay không? Dạ, đúng rồi, sao anh biết? Việc làm của công ty bây giờ cũng đang chậm lắm. Cuối năm trước, họ cho nghỉ việc hơn 600 kỹ sư, chỉ có phòng động đất gần người. Vì bên đó, một ông vừa bị đứng tim chết bất ngờ, một ông về hưu. Chuyện vãn một hồi, ông Lê hẹn ngày mai sẽ đến đón, hướng dẫn tôi đi đến công ty bằng xe điện ngầm. Vì vào thành phố, cho dù đi xe taxi cũng có khi kẹt xe, sẽ bị trễ nải. Thà đến sớm, ngồi trong quán cà phê của sở mà chờ, vẫn hơn. Sáng hôm sau, ông Lê đón tôi tại khách sạn, chờ tôi đến trạm xe điện ngầm, đậu xe lại đó, rồi mua vé vào thành phố. Ông Lê cho biết công ty của ông làm đã teo lại, chỉ còn chưa được 30% nhân số. Chính số phận của ông cũng đang mong manh lắm lắm, và ông cũng đang kiếm nơi khác mà đầu quân. Tôi đưa cho ông vài ba thông cáo tuyển dụng ở các nơi, nhưng xem bộ ông không tha thiết lắm, vì các chỗ đó xa Chicago, nơi mà các con của ông đang học hành lỡ dở. Cuộc phỏng vấn của tôi cũng có nhiều hy vọng. Buổi trưa, ông Lê xin phép nghỉ 1 giờ, đưa tôi đi ăn và chia tay, cho nhau địa chỉ để liên lạc sau. Mấy tháng sau, tôi kiếm được việc tại một tiểu bang miền Đông Bắc. Trên đường đi nhận việc tại tiểu bang Connecticut, tôi lé xe xuyên lục địa đi từ bờ Thái Bình Dương qua đến bờ Đại Tây Dương. Hai vợ chồng ra đi, vợ cầm bản đồ, dò dẫm, tôi lái xe, vợ tôi hát vang. Đường trường xa, con chó nó tha con mèo, đường trường xa ta quyết đi cho đến cùng. Tôi hát theo vui vẻ, cứ lái xe chừng vài ba giờ thì vào quán xá nghỉ ngơi, ăn uống khoảng 20 phút, nửa giờ. Mỗi ngày lái xe đi từ 8 đến 10 tiếng, chiều xuống thì vào các thành phố tìm khách sạn tắm rửa, ăn uống. Tôi bảo vợ rằng, cứ điều độ như thế này thì dù cho đi quanh trái đất đến mấy vòng cũng không biết mệt. Nơi nào cảnh trí đẹp đẽ, dừng xe lại chụp hình, ngắm xem, ăn uống rồi đi tiếp. Một đêm ngủ lại trong khách sạn ở thành phố núi rừng bé tí Lovelac thuộc tiểu bang Denver, tôi cũng mở số điện thoại, tìm được một người Việt Nam. Chị này nghe chúng tôi nói tiếng Việt thì mừng lắm, rối rít kêu chúng tôi lại nhà chơi. Nghe giọng nói bất thường, chúng tôi cũng hơi ngán, nhưng cứ đến. Chị Hoa ở trong một căn nhà cũ kỹ sọc sạch, bàn ghế kê lung tung xiên xẹo. Chị sống có một mình, không chồng, không con, chung quanh không có người đồng hương. Trong phòng khách, mấy bức tranh treo ngổn ngang, nhiều bức kê dưới sàn, cạnh tường, nhiều bức chồng lên nhau. Chị rót nước ngọt mời chúng tôi. Tôi ngần ngại hỏi, chị là họa sĩ hả? Chị đáp, phải, tôi đã triển lãm tranh quốc tế nhiều nơi, được giải Khôi Nguyên La Mã. Nhiều bức tranh của tôi có thể bán bạc triệu, nhưng tôi không bán, còn làm giá. Hơn nữa, bọn CIA cứ rình mò, phá tôi mãi, có lẽ chúng nghĩ tôi muốn trốn thuế. Nghe chị nói, tôi biết ngay tâm thần của chị không ổn, những điều chị nói không ăn khớp nhau và lẫn lộn. Chị dẫn chúng tôi đi xem tranh của chị vẽ, những bức tranh theo phái trừu tượng. Vợ tôi chỉ vào một bức tranh có nhiều vòng màu đỏ, nhiều gợn sóng màu tràm và có mấy vạch hất ngược lên trời mà hỏi, bức tranh này diễn tả cái gì? Chị đáp, bức này có tên là Hạnh Phúc Lung Linh. Đó, hạnh phúc ôm lấy địa cầu, hạnh phúc bắn lên trời cao, hạnh phúc tràn trề ra mặt đất. Tôi hỏi, còn bức này thì vẽ cái gì? Chị đáp, đây là bức Thế Kỷ Tuyệt Vọng. Anh chị nhìn cho kỹ vào sẽ thấy nỗi tuyệt vọng của nhân gian, nỗi bất lực của Thượng Đế. Thời gian không gian tan chảy không cứu vãn được, hoàn toàn tuyệt vọng. Chưa có ai vẽ được nỗi tuyệt vọng thành tranh cả, trừ tôi. Vợ tôi chỉ thêm vài ba bức tranh nữa, chị cũng giải thích theo lý của chị. Đến một bức khác, vợ tôi hỏi xem ý nghĩa của bức tranh. Chị nói, chẳng có nghĩa chó gì cả, ý nghĩa là do cảm nhận của từng cá nhân, ai muốn gán cho cái gì cũng được. Tất cả mọi bức tranh ở đây có thể thay đổi tên từng giờ từng ngày. Nghe vậy, chúng tôi biết càng rõ hơn tâm thần của chị đang bị xáo trộn không được bình thường. Tôi nghe đau nhói trong lòng, thương cho một người đồng hương thiếu may mắn. Không biết tại sao chị lại lưu lạc đến cái góc xó hoang vô này, và làm sao mà sinh sống, làm sao mà chịu nổi cô đơn khủng khiếp nơi quê người. Một kẻ có tâm trí bình thường cư trú nơi đây đã là khó khăn, huống chi là chị sống lẫn lộn trong thực và ảo. Chúng tôi mời chị đi ăn, chị từ chối vì sợ bị ngộ độc. Khi ra về, vợ tôi cứ áy náy và thắc mắc mãi, không biết làm sao để cứu giúp cho chị Hoa, làm được điều gì cho chị bớt được nỗi đau trong đời. Nghĩ mãi mà không biết phải làm gì. Hai hôm sau, buổi chiều khi trời còn sáng, chúng tôi vào thành phố Cheyenne của tiểu bang Wyoming, tìm được ngay khách sạn lớn gần xa lộ. Chủ khách sạn là một anh người Ấn Độ, trước làm kỹ sư, sau ra kinh doanh thương mại. Vợ tôi nói, anh này có dáng dấp của tài tử chớp bóng đóng trong phim kinh dị. Chuyện phim viết về một án mạng, con của bà chủ lữ điếm mang bệnh tâm thần giết chết khách đến tạm trú. Khi ký giấy và lấy chìa khóa phòng xong, chúng tôi tắm rửa cho bớt bụi đường. Ra bãi đậu xe, cả tôi và vợ tôi đều có cảm giác ớn lạnh vì khách sạn lớn có hàng trăm phòng mà đếm được chỉ có 4 chiếc xe trên bãi đậu xe mênh mông. Tôi không dám nói ra, sợ vợ tôi lo, nhưng vợ tôi nói liền, em thấy sợ quá, sao mà khách sạn này vắng tanh vậy, có cái gì không bình thường, không chừng nửa đêm chủ khách sạn cắt cổ giết mình, lấy thịt làm bánh bao như trong chuyện tàu Thủy Thử. Tôi cũng sợ nhưng trấn an vợ, nói rằng không sao đâu. khi vợ tôi đề nghị đi tìm khách sạn khác mà ngủ. Thà chịu mất tiền đã thuê phòng ở khách sạn này, tôi bằng lòng ngay, khen vợ tôi khéo giải quyết vấn đề. Chúng tôi len lén trở lại phòng, lấy hành lý, không dám để cho anh chủ khách sạn thấy chúng tôi dọn đi, sợ anh này ra tay giết ngay thì khốn. Khi xe của chúng tôi ra đến đường cái, vợ tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi tìm đến tiệm ăn trước. Ngồi trong tiệm ăn, vợ tôi lấy cuốn sổ điện thoại trắng và tìm tên của người Việt Nam. Tìm được một ông cũng họ Nguyễn, vợ tôi kêu điện thoại để hỏi xem có khách sạn nào an toàn, có thể ngủ được không. Vợ tôi hỏi, chúng tôi là người Việt Nam, đi qua đây thấy có tên ông bà trong sổ điện thoại, gọi hỏi thăm, nhờ ông bà chỉ cho khách sạn nào tốt, có thể ngủ qua đêm được. Chúng tôi đã thuê được phòng của cái khách sạn từ lối vào xa lộ. Thấy khách sạn lớn lắm mà vắng quá, chúng tôi sợ bị cướp của giết người nên bỏ trốn ra tiệm ăn ngồi đây. Đầu dây bên kia có tiếng cười và trả lời, đừng sợ, thành phố này hiền lành yên ổn lắm, xưa nay rất ít tội phạm cướp bóc. Anh chị đang ở tiệm nào, chúng tôi chạy ra mời anh chị về nhà chơi ăn cơm tối luôn. Chúng tôi đáp, cảm ơn bác, chúng tôi đã đặt thức ăn rồi, nhà hàng đang nấu. Ông Nguyễn đáp, bỏ thức ăn vào hộp đem về nhà chúng tôi ăn chung. Vợ tôi nói tên của nhà hàng. Một lát sau, có chiếc xe màu trắng ghé lại. Hai ông bà người Việt Nam đã lớn tuổi xăm xăm đi vào. Ông bà vồn vã chào hỏi, bắt tay chúng tôi, xưng tên là ông bà Tám, hỏi han vài câu xã giao, rồi bà Tám bảo nhà hàng bỏ thức ăn vào hộp mang về. Bà Tám lên ngồi xe tôi để hướng dẫn đường về nhà cho khỏi lạc nhau. Xe chạy chừng 10 phút thì đến nhà. Bà Tám và vợ tôi xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Ông Tám và tôi ngồi nhâm nhi bia với cánh gà chiên bơ, nói chuyện kỷ niệm bên quê nhà, tiếc một thời quá khứ êm đềm. Bữa ăn chúng tôi kéo dài đến khuya, sau đó uống trà, nghe nhạc, nói chuyện đời. Bà Tám mở nhạc Việt Nam nghe và nói, nhạc Việt mình nghe hay nhưng buồn đứt ruột. Tối hôm đó, ông bà Tám ép chúng tôi ngủ lại, không cho ra khách sạn. Ông bà dọn sẵn giường. Vợ tôi cũng sợ loại khách sạn vắng vẻ nên rất vui mừng. Buổi sáng hôm sau chúng tôi ra đi khi trời còn mờ sương. Thật sự thì không cần phải đi sớm, nhưng ngại chủ nhà bận rộn, họ còn phải chuẩn bị đi làm hôm đó. Khi đi ra, ông bà Tám còn cho tôi địa chỉ và bảo khi chúng tôi có địa chỉ chắc chắn thì viết thơ cho ông bà. Nhiều năm sau, chúng tôi thường gửi sách báo Việt Nam tặng ông bà đọc chơi. Khi đến thành phố Des Moines của tiểu bang Iowa, tôi vui mừng tìm thấy tên của một anh bạn cũ trong cuốn sổ điện thoại trang trắng. Chúng tôi làm chung sở thời trước năm 75, anh chạy trốn kịp trong ngày miền Nam sụp đổ. Qua đây, anh đi học lại, lấy được cái bằng master trong 2 năm và hiện đang làm việc cho thành phố. Tôi kêu điện thoại, anh chạy đến ngay, xách hết hành lý của tôi từ khách sạn về nhà và nhất định bắt tôi phải ở lại nhà của anh chơi một ngày. Anh xin nghỉ việc để tiếp tôi. Không thể nào từ chối được, tôi đành ở lại hàn huyên và được anh chở đi thăm các nơi đặc biệt trong tiểu bang này. Anh ngạc nhiên, không biết tại sao tôi có số điện thoại của anh. Tôi chỉ vào cuốn sổ điện thoại trang trắng. Từ đó cho đến tiểu bang Connecticut, tôi làm quen và được biết thêm nhiều đồng hương Việt Nam khác qua cuốn sổ điện thoại. Đến đâu cũng được tiếp đón niềm nở, như quen biết nhau thân tình từ xa. Có nơi 3-4 gia đình họp lại tiếp đón chúng tôi dù chưa quen biết trước. Mấy năm sau, chúng tôi về San Jose, California. Khi chúng tôi thuê nhà trong một cư xá nhỏ, ngay trong tuần đầu, khám phá ra nhà bên cạnh cũng là người Việt Nam, tôi hí hửng đề nghị vợ tôi mở sổ điện thoại, dò theo số nhà, tìm tên và số điện thoại của nhà bên cạnh, gọi đến và hẹn với họ chủ nhật tới chúng tôi xin được ghé thăm. Vợ tôi kêu điện thoại và họ thẳng thừng từ chối, không muốn chúng tôi ghé thăm. Họ nói thẳng là họ không muốn giao thiệp với ai cả. Vợ tôi nghe vậy mất mặt, khóc và cự nữ tôi, cho rằng tôi làm cái việc xúi trẻ con ăn phân gà. Tôi thì chấp nhận như một bài học quý báu, không phải khi nào mình đưa tay ra cũng có người vui vẻ đáp ứng. Những vùng đông đảo đồng hương thì thiên hạ già dặt và tình đồng hương nguội lạnh hơn. Khi bà dì và ông dượng tôi đến Mỹ tị nạn theo diện HO, ông dượng biên thơ cho tôi mong muốn được tôi đi đón tại phi trường San Francisco. Tôi cũng mong được đi đón ông ngay tại phi trường để tỏ lòng kính mến xưa nay. Ông dượng tôi cho số điện thoại của cô em gái ông để liên lạc biết ngày giờ ông đến. Cô này là người bảo trợ của ông. Hội từ thiện chỉ thông báo ngày giờ đến cho người bảo trợ mà thôi, nhất định không cho người khác biết. Tôi năn nỉ nhân viên hội từ thiện hết lời mà họ cứ từ chối. Chú em bà con cũng là cháu gì, kêu điện thoại cho cô em ông Dượng lễ phép xin cho biết ngày giờ của chuyến bay. Bà em của ông Dượng quát nạt trong máy điện thoại: ai cho phép các người biết số điện thoại của tôi? Tôi cấm ngặt các người kêu điện thoại cho tôi. Tôi không biết ông Chuân là ai cả. Ông Chuân chính là anh ruột của bà. Chú em tôi lặng người sững sờ, không biết bà này mặt mày ra làm sao mà khiếp quá. Chưa biết nhau bao giờ mà sao lại lịch sự theo cái lối này. Kể từ hai lần đó, vợ tôi đâm ra e dè, không dám dùng cuốn sổ điện thoại trang trắng lần nào nữa. Nhưng tôi thì vẫn tin cuốn sổ này vẫn là cánh cửa mở đến những người đồng hương chưa quen biết. Tràm Cà Mau.